ยอะ
Trước tiên là tất cả quý vị ra đây chào mừng. Tôi cũng có vài cái cảm nghĩ riêng tôi trình bày qua để cho tất cả quý vị tự thấy việc làm của mình nó hay, nó tốt và nó có sai sót để mà điều chỉnh lại những việc tốt. Tôi nghĩ rằng chúng ta khi đi từ Việt Nam đi ra nước ngoài tu học, hoặc là lúc còn ở Việt Nam là những người cư sĩ chưa biết đạo, ra nước ngoài mới phát tâm đi xuất gia học đạo, thì hai trường hợp đó đối với tôi cứ nghĩ thầm trong lòng rằng nếu là một người Việt Nam theo đạo Phật ở nước ngoài thì mình phải có hai cái bổn phận cố gắng làm cho tròn. Bổn phận thứ nhất là vì Phật giáo mà mình đi ra nước ngoài để tu, thì làm sao tạo điều kiện để mình có thể đem Phật giáo giảng dạy cho những người nước ngoài hiểu được đạo Phật, cho người ta tu. Thì như vậy cái trách nhiệm ra nước ngoài của mình nó mới có lợi ích lớn. Còn cái phần thứ hai, đã là người Việt Nam thì dù vốn dù không, cái tinh thần gọi là tự trọng của người dân Việt Nam là bao giờ ở đâu mình cũng biết tôn trọng cái tinh thần nòi giống của người Việt Nam. Phải làm sao cho người nước ngoài nhìn hoặc là thấy hoặc là nghe tới người Việt Nam, người ta đều có cái lòng mến thương quý trọng, thì như vậy nó xứng đáng là mình ở nước ngoài. Chứ còn nếu mình ra nước ngoài mà không làm được cái gì cho Phật pháp, làm cho người ta hiểu được cái hay của đạo Phật, thì đó là một cái thiếu. Và nếu mình lại không làm được cái gì cho người ta thấy là người Việt Nam đạo, nhưng mà cũng giữ được cái tư cách, cái thái độ của người Việt Nam có đạo đức, thì đó mới là cái hay, cái tốt. Để giữ được đó là một cái sơ sót nhiều. Cho nên những năm nhiều thầy nhiều cô đi ra nước ngoài, có người Phật tử mới hỏi tôi, phải quý thầy quý cô đi ra nước ngoài tu, với quý thầy quý cô ở lại trong nước tu, thì hai cái bên đó tôi tán thành bên nào? Thì khi đó tôi trả lời, cho nên đi ra nước ngoài mà làm được Phật sự, đem Phật pháp truyền bá cho mọi người biết, làm được lợi ích cho đông người.
Ý kiến riêng tôi như vậy. Cho nên năm qua đây tôi thấy rằng Chư Tăng Chư Ni cùng tụ họp về để được tu học và hướng dẫn một số Phật tử Việt Nam cũng như những người nước ngoài tìm hiểu đạo Phật. Thì tôi thấy cái đó là cho tôi rất lo hỉ. Nghĩ rằng ngày xưa ở xứ mình, đạo Phật coi như là một cái đạo mê tín, bị người ta khinh miệt. Ngày nay mình đi ra nước ngoài, những nước tâm linh, và mình làm sáng tỏ đạo Phật cho người ta thấy, thì cái khinh miệt ngày xưa nó không còn nữa. Trái lại cũng còn gây thêm cái uy tín lớn cho người Việt Nam. Cái đó là cái điều tôi thấy rất là đáng mừng. thì hôm nay gặp lại thanh ni ở đây với vị bình chúng tôi, thăm chúng tôi, chúng tôi ít cái ý kiến nhỏ nhất cho tất cả thấy rằng những người tham tu và những người nghĩ tới tương lai của Phật pháp đều trông cậy vào quý vị. Vì lớp của chúng tôi thầy Nhất Hạnh hôm nay thì cũng thời gian ngắn và phải giao hết trách nhiệm cho quý vị. Chúng tôi giờ chỗ chứ không ở đây mãi, mà nếu cái lớp quý vị mà không có một cái hướng đi vững chắc, không có những cái nhận định đúng, thì mai kia lớp chúng tôi đi rồi thì cũng làm cái uổng công cho những người đi trước đã xây dựng mà rồi không có người giữ. Đó là cái thứ nhất, để mong tất cả cố gắng để làm tròn trách nhiệm của mình và trách nhiệm của người trước mình giao cho mình. Đó là cái ý nguyện của chúng tôi để giúp lời không có thể nguyên liệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nói chuyện với thực tế ở đây là ở đâu?
Dạ, thầy chừng
chút
nửa giờ nữa thì mới qua mới
chuyện với
thực tế.
Nhưng mà giao trước, không tức là lại
không được. Quý vị chụp hình xong rồi đi ra để cho thầy, để cho quý vị tăng nghe thêm. Tại vì đại diện cho đại chúng tướng tượng xuống hạ thì thầy Nhất Thanh với Trương Thông có thỉnh hòa thượng ở lại tới thứ hai tuần sau, tại vì chúng ta có rất nhiều công tác cho nên ngày nay ngày làm biến có rảnh được chút, thứ hai tuần sau thì mình có nhiều thời giờ để mình kêu thầy hơn. Nhưng mà thầy có nhiều người đệ tử các nơi quá, thầy không biết thầy có chịu trở lại không. Trên nguyên tắc là chắc chắn là chiều thứ tư là thầy phải đi, không biểu mình còn đủ duyên để mình thỉnh cầu hòa thượng trở lại đây nữa không.
Dạ, kính bạch hòa thượng, được có cơ duyên gặp được hòa thượng thiệt là chúng con như lời sư cô Tương không nói như là gặp được thôi. Được kính bạch hòa thượng chỉ dạy cho chúng con phương pháp sống như thế nào để tăng ni luôn luôn thương yêu và hòa hợp với nhau. A Di Đà Phật.
Theo nói về phương pháp sống thì tôi thấy cái trọng tâm số một nó là vô ngã, còn hữu ngã khó hòa. Chỉ có phá được cái ngã thì hòa được hết. Chịu không?
Thầy Hòa Thượng, con là tiểu của Hòa Thượng Thánh Thế rồi, tiểu Thánh Thế. Con được quý thầy và quý sư cô đây thí cho ra lấy học mỏng môn thiền. Thì con biết là con ở ngoài Bắc thì con không biết rõ lắm về tình hình Phật giáo Việt Nam. Thế thì ở ngoài Bắc thì hầu như là không biết nhiều môn thiền. Thế con xin hỏi là hiện nay ở trong Nam Hòa Thượng có phải là vị thiền sư duy nhất không ạ?
Nói duy nhất thì tôi không dám nói, bởi vì có nhiều người ảnh trên non trên núi mà ta không có sức đầu lộ diện thì tôi làm sao dám nói. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng tôi là người có trách nhiệm tổ chức các thiền viện ở miền Nam. Còn những gì mà ta tu thiền duy nhất khác nữa mà ta không có sức đầu lộ diện thì mình chưa biết. Thực ra thì phá ngã trong kinh Phật dạy quá đủ rồi. Tất cả những cái gì mà mình thấy mình là thiệt thì cái cao mạn tự tự đó nó sinh ra. Còn nếu thấy mình không thiệt thì cái cao mạn tự tự nó cũng giảm bớt. Những cái quán vô ngã trong kinh đọc lại con sẽ thấy trong kinh Phật dạy đủ rồi, thầy nói nữa nghe dư.
Thầy sẽ phải tiếp cái sợi lông mài với chúng con.
Thầy biết
rằng Phật tính bạch hòa thượng, chúng con xin mời thượng cho chúng con một giải nghĩ trong tất cả những cái nghiệp tội của chúng sanh, cái nghiệp tội nào nặng nhất mà làm cho chúng sanh phải sanh tử luân hồi, và cái nghiệp tội nào trong cái khía cạnh tu đó nó có thể được giải hóa bằng cái phương pháp nào trong thời gian dụng tâm tu hành, thì chúng con cũng mong mọi người trong chúng con.
Thì nếu nói nghiệp tội thì trong nhà Phật có cái ngũ nghịch đó, nhưng mà theo ý câu hỏi cái gì mà số 1 đó, thì ngũ nghịch cái 5 này. Giờ tôi nói cái số 1 thì quý vị đọc lại 12 nhân duyên, cái đầu đó là vô minh. Vô minh là cái đầu của dòng luân hồi, mà giờ muốn hết luân hồi đau khổ thì chỉ có trí tuệ là hết. Cũng như cái nhà tối, muốn cho hết tối, dù cho mình đem đất cát hay cái gì vô mà đổ cho đầy nhà cho hết tối thì cũng được, mà chỉ có mở cái đèn sáng là cái hết tối. Vì vậy cho nên muốn hết vô minh thì chỉ có trí tuệ, trí tuệ sáng vô minh hết, đó là cái gốc giải thoát.
Trong cái lúc mà dụng tâm tu hành, bởi vì chúng con còn rất nhiều nghiệp tội, thì cái đó là mình tưởng nó tổng quá, có thể là hiểu đại cương ở trên cái giới của Đức Phật không vậy, nhưng mà trong cái lúc mà dụng công của chúng con thì còn rất nhiều thiếu sót ở trong cái nghiệp tội. Thì hòa thượng tư nhiệm đã đi qua cái con đường tiến hóa đạo đức đặc thù của hòa thượng, thì trong cái thời gian mà tu chung trong khi hòa thượng đi đó, thì hòa thượng đã thấy và đã hiểu rõ trong tất cả những tội của chúng con, nhất là các vị đang trên cái sự tiến hóa. Thì trong lúc đó hòa thượng thấy cái nào có thể nặng nhất mà làm cho chúng con có thể dễ dàng không có thể tiến hóa?
Thì vô minh là cái nặng nhất rồi, vô minh là cái nặng hơn nữa. Nói thật ra thì cái chuyện tu thì nó nhiều phương tiện khác nhau, mà tôi thấy rõ trong kinh Phật muốn giải thoát hết cái đau khổ trầm luân không gì hơn là ba cái vô lậu học: giới, định, tuệ. Giới tức là phần đạo đức, định nó là thiền định, là pháp sanh trí tuệ thì giải quyết được, rõ ràng được, nó có gì duyên. Còn gì là thế đâu.
Thế là bậc thường, mùa hè năm ngoái con có ở đến thăm Việt Nam, thì con thấy phần đạo của nó, tối thăm đi Việt Nam, thì con không có hiểu rõ là nguyên nhân nào và cái động lực nào đã thúc đẩy một số thanh niên. Thì xin mời thầy dạy cho chúng con biết và phương pháp nào để khuyên và những người ở Việt Nam đã lâm vào cái tình trạng đó.
Về cái phần về chỉ chủ trương hướng dẫn thanh niên tu thiền tại các thiền viện, thì trong các thiền viện tôi cấm dứt khoát cái điều đó, nhưng mà tăng ni nơi khác dưới cái sự lãnh đạo của những vị khác thì tôi vô trách nhiệm, tôi không nói được, cũng không khuyên được. Nếu mà tăng ni trong thiền viện có những cái đó thì tôi sẽ sửa liền, còn ở nơi khác thì tôi xin bó tay vì tôi không đủ thẩm quyền để giải quyết cái đó.
Nhưng
bậc hòa
thượng dạy như thế nào mà các quý thầy
đã
bỏ được cái đó?
Thực ra thì nó đơn giản lắm. Đã là người tu thì Phật dạy mình phải gỡ hết những cái nghiệp cũ cho nó sạch, đừng tạo thêm nghiệp mới để dẫn mình luân hồi. Mà nghiệp là cái thói quen dẫn mình tới chỗ hư hỏng, uống bia vân vân là một cái nghiệp, một thói quen để đưa mình tới. Nếu chưa có trầm luân ngay bây giờ, chưa ít nữa
ngay bây giờ mình cũng phải tốn tiền, là mình cũng phải bị ghiền, cái đó nó làm cho mình thương người. Thì do đó cho nên muốn cho người tu thực tình hiểu cái ý nghĩa tu của mình là phải sạch nghiệp. Mà sạch nghiệp thì những cái đó tuyệt đối không có tập. Lỡ ghiền rồi đi tu không phải bỏ, vốn nữa tu mà còn tập cái đó thì không hợp lý chút nào. Nên là tôi cấm tuyệt ai muốn tu với tôi thì cái đó phải bỏ hẳn. Còn còn cái đó thì tôi không chấp nhận.
À, kính bạch hòa thượng, giống như ở trong thức của mình thì ở trong trong lòng của con nó có những cái tập khí, những cái dục vọng nó rất là mạnh, mà theo cái lời dạy hòa thượng nói là tất cả là điều giả, nhưng mà con thấy nó thiệt lắm. nó chi phối mình thiệt, nó làm cho mình mất hết những cái định lực. Và con không biết là có cái phương pháp nào hòa thượng dạy cho chúng con để mình điều trị và mình từ từ mình chuyển những cái hạt giống, những cái nguồn mà nó có tính không có giải thoát cho mình.
Thực ra thì cái phương pháp để trị đó, cái bệnh đó thì phải uống thuốc đó và có phải trị cho thần chú đó nữa hết. Mà phương pháp ở đây trong nhà Phật là phải dùng trí tuệ quán chiếu. Quán chiếu từ từ, để trí tuệ quán chiếu á, từ từ nó nhẹ dần, nó giảm đi. Cho cái đó là cái nghiệp người nó phải như vậy. Nhưng mà mình có trí tuệ quán chiếu là từ từ nó nhẹ. Thì chính Phật tôi đọc trong kinh A Hàm thấy một hôm ngày A Nan đi với một vị nữa, tôi quên tên, là thấy một cô gái đẹp rồi ông cũng mất tinh thần, ông kêu ngày A Nan cứu. Ngài A Nan nói đủ cách, ông quát ông nói. Và cuối cùng rồi thì ông nhận ra rằng dục từ tư tưởng sanh. Thì như vậy cái quán chiếu là cái hướng trí tuệ mình xem xét đúng như thật thì những cái tâm mê loạn nó hết, mà nó không phải hết liền, nó sẽ từ từ nó hết tùy theo cái sức quán chiếu sâu cạn của mình. Chứ còn mình dùng cách này cách kia để mà đàn áp đó thì chưa chắc là nó hết. Bởi vậy cho nên đã từ tư tưởng sanh thì không có cái trí tuệ quán chiếu thì tư tưởng nó loạn, mà loạn thì nó nuôi dưỡng tâm ái dục nặng. Còn mình quán chiếu thì cái tư tưởng ái dục nó là quên, nó mất, mất thì là hạnh nó hết. Nó cách đó thôi, nó cách nào khác.
Là theo cho con biết thì cái tánh thấy thường hằng tất nhiên là cái chánh niệm theo cho con hiểu của mình, nhưng mà chánh niệm của mình đôi khi mình mất, nếu như mình có một cái niệm bất giác khởi mà mình bị cái tưởng nó lôi đi thì cái niệm, cái chánh niệm nó mất, thì cái thường hằng đó mình có thể nào thay đổi nó, bởi vì thường hằng nó có cái nghĩa nó không có được minh bạch nữa. Bởi vì cái chánh niệm thì luôn luôn nó có mặt, giống như cái hạt giống trong con người mình nó luôn luôn có mặt, nhưng mà khi mà mình bất giác, mình không có tỉnh đó, thì cái chánh niệm nó mất. Thì do đó cái tánh thấy đó mặc dù nó thường hằng nhưng mà nó vẫn có thể bị mất, tất nhiên là nó vẫn có mặt ở đó. Đó là một câu hỏi. Còn cái câu hỏi thứ hai của con là con nghe là bên Việt Nam hòa thượng lập ra nội viện và ngoại viện, thì quý vị tu trong nội viện thì hòa thượng nói rằng là tu cho đến lúc mà sáng hoặc là sạch kiến đạo. Thì theo chỗ con hiểu thì con người mình tồn tại qua các cái liên hệ giữa mình với thiên nhiên, liên hệ giữa mình với những người xung quanh và liên hệ giữa mình với chính cái nội thân của mình bên trong thân của mình. Thì chính qua những cái liên hệ đó con người của mình tồn tại, và chính qua những cái liên hệ đó mình mới thấy được những cái đấm nhiễm của mình và mình gột rửa những cái đấm nhiễm đó. Thì con không hiểu là thí dụ như nếu như những vị ở trong nội viện lâu ngày thì họ có thể có một cái mức định nào đó, nhưng mà cái mức quán chiếu để lột gột rửa những đấm nhiễm đó nó có thể sẽ không có được bệnh đó. Nếu mà họ ra khỏi nội viện, họ gặp bên ngoài, cái cảnh bên ngoài thì họ vẫn có thể bị lôi theo, bởi vì cái sức định của họ có thể có, nhưng mà cái sự mà gột rửa đắm gì đó, thì đó là hai câu hỏi. Bây
giờ trả lời hỏi thứ nhất, nhưng mà thánh thấy tức là cái chánh niệm, cái chánh niệm có khi có khi quên, quên thì cái thường hạn nó không còn. Thì tôi giải thích cho rõ quý vị nên hiểu cái chánh niệm đây cái tà niệm, vì chánh là đối với tà, mà đã là niệm thì phải có khi có khi vắng. Còn tánh, tánh thấy thì nó không phải là niệm. Tánh thấy không phải là niệm. Nếu mà nó tánh thấy là niệm thì có khi có khi không, thì nó có thể là những khi không chánh niệm thì nó chuyển thành tà niệm. Chứ còn tánh thấy thì nó không có chánh và không có tà, thì vậy nó mới thường hạn.
Nhưng mà nếu mà theo như Phật nói thì là nếu như người đó thường hành thì nó bị kẹt vào cái thường.
Không phải, chấp thường, chấp đoạn khác. Chấp thường căn cứ cái gì mà chấp thường, chấp đoạn căn cứ cái gì mà chấp đoạn. Ví dụ trên thân này mình nói rằng nó sau khi tắt thở rồi thân bại hoại thì lúc đó không còn gì là mình nữa hết. Phật gọi là chấp đoạn. Chấp thường là mình nói rằng sau khi thân này bại hoại còn có cái nghĩ suy là người ta tạm gọi là linh hồn hay là cái thần ngã là cái thường hành, thì cái đó là chấp thường. Còn cái chữ thường hành ở đây nói là cái thường hành nó qua, nó đi quá khỏi cái phạm vi của suy nghĩ, của tầm tư. Thành cái đó mình thấy được, mình sống được mới biết cái thường hành đó nó. Chứ còn không phải nói cái thường hành là đối với cái thân này là thường hành, hay là đối với suy nghĩ, cái tâm tư của mình là thường hành. Thì cái gì có động, có sinh diệt thì cái đó là cái vô thường, là sinh diệt. Cái gì không có động, không có sinh diệt thì cái đó mới là thường hành. Mà tâm tư mình nó khởi niệm, nghĩ, tưởng đủ thứ, cho nên cái đó không nói thường hành được. Mà người ngoại đạo không biết nói đó là thường hành, vì vậy mình tập nói đó là thường. Ra hai bên hay là đi khỏi hai cái đó thì mới thực có thường hành. Câu câu sao là sao quên rồi. À, tại đời nhớ. Thì cái phần ở trong thanh quy tôi có để người ở trong nội viện tu, nếu vì cái lý do bệnh hoạn không có tiếp tục được thì đó là lý do thứ nhất, họ có thể rời nội viện trở về chùa. Hoặc thứ hai là họ bị những cái thói quen mà họ sửa không được thì họ cũng phải rời nội viện về chùa. Còn trường hợp thứ ba là chừng nào sáng đạo thì nó cho ra sáng đạo chứ không phải sạch nghiệp. Bởi vì nhớ tu có những lúc mình tỉnh, mình giác, bỗng nhiên những cái mình chưa thấy ngày đó mình thấy. Mà tôi thường ví dụ như đêm 30 trời tối mịt mù, bỗng nhiên có cái chớp, cái chớp cho mình thấy xa, nhưng qua cái chớp cũng tối mù lại. Thành nó có sáng, nhưng mà cái sáng nó không có hàng, nó không có thường. Mà tôi đọc Kinh Lăng Nghiêm tôi nhớ ngài A Nan còn thưa với Phật: con giống như người bệnh rét cách ngày, ngày nay là mạnh, ngày nay là đau. Thì ngài A Nan còn như vậy, đó là ngài đã được tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm rồi, chưa chứng A La Hán, ngài còn than: thì phước nữa là tăng ni trong cái thời này mà làm sao sạch hết được hằng giác mãi mãi được, chẳng qua là mình có cái sáng để mình thấy đường mình đi trong khi mình mù mịt chưa biết nó ra sao, chưa biết nó có ngã tư ngã ba gì, bỗng nhiên nó sẽ chớp mình thấy à trước mình có cái gì biết trắng thì đó là cái tốt rồi. Nếu mà nó chớp nhiều nhiều á thì mình thấy rõ hơn, còn chớp cái nó tắt luôn thì cũng có thể dễ bị đi lạc, dễ bị sụp hồng sụp hố. Cho nên trong khi tôi nói chữ sáng đạo đó là được một cơ hội, họ thấy được cái đường của họ đi, đã biết rõ được cái lời Phật dạy là không bao giờ sai dạy, đủ lòng tin như vậy mà trong nhà thiền gọi là giải ngộ, ngộ mà mất cái ngộ hiếu thôi, tôi chưa phải tiếp ngộ. Thì cái đó thì những người đó đối với nhà thiền thì cũng có thể làm thiền nữa trí thức được, bởi vì họ thấy họ đủ lòng tin nhưng mà thấy mà chưa được sống mãi, mà chỉ mới thấp lé thấy thôi mà họ có lòng tin không sai chạy nữa. Còn có nhiều người tu với mình tuy giảng kinh thì hay nhưng mà lòng tin cũng chưa đủ. Tôi nói ví dụ cái đức Phật dạy, ví dụ như mấy huynh đệ là khi còn ở các chùa thì Phật tử mất mời mình tới tụng kinh cầu siêu, thì mình tụng kinh cầu siêu nhưng mà tự mình chưa tin là mình cầu họ siêu, phải không? Thì như vậy việc làm mình không tin, nhưng mà làm phải làm thôi, cũng như có sự bắt buộc thì phải làm, chứ còn mình chưa tin. Cũng vậy, giảng đạo thì lên tòa thì cũng thuyết pháp là thao thao vậy, nhưng mà rồi xuống thì cái gì đó mình chưa tin chắc, thì cái đó là chưa có đủ tư cách để mà giảng giải gì thêm. Bởi vậy nên đủ tư cách là phải có cái giải ngộ rồi mình mới có cái giác thấy rõ, mắt mình thấy chứ không phải là còn tin hết, thấy nhưng mà đều thấy là mất, thì có được cái đó không thì lòng tin mình thiệt vững. Chứ còn nghe nói mà tin nó là tin ở người khác chứ không phải tin do mình nhận ra, thì hai cái chỗ đó là khác nhau. Vì vậy nên là tôi nói cái người thời nay cái tu mà ta được hoàn toàn chứng A-la-hán hoặc là Bồ-Tát thì chắc khó kiếm, nhưng ít ra cũng phải thấy được đường mình đi thì hướng dẫn người ta mới được. Thì đương nhiên khi những người họ thấy được một phần nào đó rồi họ phải lao vào trong xã hội, họ làm việc này việc kia thì có khi cũng phải nhiễm. Bởi vậy thời gian cũng kêu về chùa đã tu thêm, thế nếu đi một lần là xong chứ phải kêu về tu nữa, phải không? Thì đó phát triển nó là vậy. Còn gì nữa?
Cái mặt thôi thường con xin hỏi một câu này. Là khi mà mình phát con để chuyển thành đại viên cảnh trí, nhưng mà con thấy từ bao nhiêu kiếp rồi mình huân tập và nó cứ xuất hiện hoài bằng cách qua những cái niệm, niệm này đến niệm khác mà liên tục như vậy, ngày cũng như đêm, đôi khi trong những mơ nó cũng xuất hiện. Thì con nghe Hòa Thượng dạy là hãy mình biết niệm là mình đừng theo, và mà niệm là luôn luôn có mặt thì làm sao mà mình dạy được những cái niệm như vậy.
Bởi vì mình tu có hai thiền và có hai thầy dạy mình dùng hơi thở, bởi vì tâm mình nhớ cái này thì không nhớ cái khác, nhớ hơi thở, nhớ hành động của mình thì không nhớ chuyện khác, thì cái niệm đó nó chỉ ở trong cái nhớ đó thôi. Còn tôi dạy thì tôi nói là phải quan sát cái niệm đó, nó khởi đi theo, cũng phải nhìn nó, thì lo nhìn nó quên, nó không nhớ niệm hơn, còn quên nhìn nó nhớ lại, thì nó vậy. Bởi vì trong cái tâm niệm của mình nó không bao giờ nó chỉ ở không, ở không là nó nhảy ra, nó nhảy bên này nhảy bên kia. Bởi vậy mình có một việc làm thì do cái việc làm này nó quên, nó không có nhảy chỗ khác, thì đó là một cái phương tiện để giữ niệm. Còn không thì tôi chỉ phải nhìn nó vừa ý là thấy nó là phải buông liền, đừng cho nó kéo mình đi. Tuy nó có giấy nhưng mà nó không dẫn mình đi thì mình làm chủ được nó. Còn nếu nó dẫn mình đi thì đủ thứ chuyện nó sẽ xảy ra sau đó. Tương lai gần nhất là thí dụ mấy huynh đệ đang ngồi một cái chỗ yên tĩnh nào đó, giật khởi nghĩ mình đi chơi, chỉ mới khởi nghĩ đi chơi ngang đó mình buông thì cả luôn, còn hồi yên chỗ cũ, khởi nghĩ đi chơi mà theo nó cái bắt đầu đứng dậy, đứng dậy rồi sáu bước, rõ biết đi tới đâu chúng ta chưa biết, nhưng mà theo niệm thì tức là bị dậy, còn buông ngay đó thì mình làm chủ được, tuy có khởi niệm mà không tâm, nó vậy, đó là thành hết. Nó ở trong này giới hạn thì có những cái việc nó chịu khác nhiều hơn thì đó tôi mới giải thích kỹ. Còn đây thì đại khái. Trong kinh pháp Thập Bảo Đàm á, này lục cỡ nó chia vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Nó đủ ba cái: vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Bây giờ không biết cái vô niệm mà hỏi đây nó nằm đúng cái chỗ đó thì chưa, nó đúng tự giả theo chỗ đó.
Con nó nghĩ cái chỗ đó nhưng mà con chỉ nghĩ cái chuyện chuyện vô niệm và vô tướng nó liên hệ như thế nào, tại vì đại chúng họ họ thắc mắc họ không hiểu cái thế nào được tự do thì ý niệm.
Bởi vì cái vô niệm lục tỏ giải, vô niệm tức là không phải không có niệm khởi, là vô niệm là đối với cảnh, đối với sáu trần mà mình không dính thì đó là vô niệm. Mắt thấy sắc không dính với sắc, tai nghe tiếng không dính với tiếng, mũi ngửi một mùi không dính với mùi, lưỡi nếm vị không dính với vị, về thân xúc chạm không mắc kẹt ở xúc chạm, thì cái đó lại là vô niệm. Mà cái vô niệm đó là cái chủ yếu của thiền, cho nên là vô niệm vi tâm, rồi vô tướng vi thể. Các tâm thể của mình nếu nó thật được tỏ, trong cái bài kệ mà ngài trình với ngũ tổ có cái câu bản lai vô niết bàn, hà xứ nhá trạch đăng. Bản lai vô niết bàn tức là xưa nay nó không phải một vật, mà vật thì có tướng, không phải một vật có tướng đâu, nó là vô tướng. Thấy được cái đó là thấy được cái thể, cho nên vô tướng vi thể, vô trụ vi bản, tức là mọi cái có ở trước mắt, ở xung quanh mình là mình không có bám chặt vào một cái nào hết, không mắc kẹt một cái nào hết, thì đó là cái gốc của sự tu. Người tu phần nhiều chúng ta hay mắc kẹt, không mắc kẹt cái này thì mắc kẹt cái nọ. Cho nên tôi thường hay ví dụ, khi tôi ngồi trên bàn tôi có cái viết, có bình mực, có cây quạt, có năm sáu thứ. Nếu tay tôi nắm cây quạt là tôi có không thể cầm được cây viết, phải không? Tức là tôi có chấp tức là có trụ. Còn nếu tôi không nắm cái nào hết thì tôi tự do, tay tôi không dính, thì không dính thì tôi muốn cần cái gì tôi lôi cái đó. Còn nếu tôi mắc kẹt một cái thì mấy cái kia tôi không nắm tới được nữa. Bởi vậy nên nói là vô trụ, đó là cái lúc của sự tu. Mà chúng ta bây giờ tu bị trụ quá, cho nên là tu nó không tiếc. Tu cũng tiếc là thành trụ, dính cái này gỡ chưa ra sẽ dính cái khác nữa. Đại khái là như vậy.
Con xin các vị thầy, thầy thử như con đi tu, con muốn là mong cầu giải thoát và để có các khả năng con giúp đỡ những người khổ. Và khi cái tâm con còn nhiều tu, con phát nguyện là con tu cho nó nhẹ lòng con để con giúp được nhiều người đang khổ. Và con về Việt Nam năm ngoái á, thì con thấy dân tộc mình á có nhiều cái rất là hay. Đầu tiên mình để lại những cái rất là giàu có, rất là nhân từ, sáng nhưng mà con cháu
hai tụi con thì sống rất là bê tha, phá sản, và con rất là thương, thương người và chỉ tại cái thương mình, bởi vì mình cũng làm tình trạng đó. Thành con về con phát hiện cái xuất gia, và theo chỗ con thấy á, là cái con đường mà mình có thể ngày xưa được ta đem vào để cứu chúng sanh, cũng như là ngày hôm nay mình có thể bào chế những viên thuốc thích hợp để cứu chúng sanh, trong đó có cái viên thuốc ngũ giới. Ngũ giới ở đây thì sư ông cho bào chế lại cho thật rõ ràng, và sư ông dạy con là những gì sao, thì con là những gì xã hội, thì con sẽ đóng góp được những cái gì ngoài những việc thì con đang làm ở ngoài này, để mà có thể truyền bá được ngũ giới, để mà người giới Phật tử dùng phương tiện thư tu tập, cũng như là những việc nào cụ thể, những việc làm sao cụ thể thì con sẽ đóng góp được, để mà giúp chúng sanh bớt khổ trong cái tình trạng hiện tại. Và cũng là con nghĩ đó là cái việc mà không có rời việc tu hành, đó là cái thắc mắc của con. Tại vì con có cảm tưởng giống như là con cảm thấy là mình không có quan, không có đồng ý quan niệm rằng là phải sạch hết của mình mới cứu, bởi vì mình với lại chúng sanh là mình không có lìa khỏi chúng sanh được, chúng sanh đâu.
Nói riêng mà thầy chỉ có trách nhiệm hết sức được thu gọn trong phạm vi thiền viện, ngoài thiền viện thì thầy không làm, bởi không làm vậy nên ngoài khả năng của thầy, nhu cầu nó phải hỏi những người khác đó.
Bị rồi thì con mới xuất gia, thì con thấy đa số anh em đây, anh em của con đây là cũng trong tình cảm đó, nhưng mà con biết rõ là cái gốc rễ của chúng con là vẫn còn ở tại Việt Nam. Thành tựu ví dụ bây giờ con gặp lại một thầy hay một sư cô ở Việt Nam thì hòa thượng dạy cho chúng con cái cách nào để mà anh em chúng con có thể thương yêu hòa hợp với nhau, và như hòa thượng dạy quý bậc tôn túc tên như thế nào thì chúng con xin y theo đó để mà sống với nhau như là nước với sữa. Xin hòa thượng tư đi.
Hả, vì chúng ta giới hạn quá, hãy làm sao mình gặp tất cả người tu Phật mình đều thương nhau
thì nó hơi nghèo. Tôi nghĩ thế này, bởi vì ở đời người ta thường nói người cùng một lý tưởng thì dễ thương, dễ thông cảm nhau, mà chúng ta ở đây cùng quyết tâm tu để được giải thoát sinh tử, mà là một cái tâm nguyện cao siêu tuyệt vời. Đã có tâm nguyện như vậy thì nghĩ chúng sinh mê muội mình còn thương để mà cứu, huống nữa là cái người đã quyết chí tu như mình phải thương bằng người lần mới phải, để bằng vô lý. Người đã quyết tâm tu để cầu giải thoát như mình mà mình lại coi thường, lại chống đối thì cái đó là phi đạo đức. Thì mình phải khó thương mình, nhưng mà phải dễ như người thì tu nó mới tiến, thì như vậy mới bớt phiền não. Còn mình khó như người mà dễ như mình thì phiền não dễ đầy. Còn cái mùi đúng ra thì mình quán hơi thở thì tự nhiên cái mũi mình nó nhạy hơn lúc bình thường, nhưng nhạy là để biết hôi là hôi, thơm là thơm, chứ đừng bực bội. Biết mà đừng bực bội chứ còn biết bực bội là không được.
Bây giờ để
when you are teaching meditation to the monks in the monastery, what theme do you give them as practice with the breathing? Like, do you have to teach them? Okay. For example, here the Thai is teaching breathing in, out, deep, low, my review. So I'd like to know what technique you are teaching your own disciples for formal meditation.
con không gì thì thầy nói
và cho những người sơ cơ thì dạy cũng dùng hơi thở, nhưng mà hơi thở không có quán, chỉ hơi thở biết vô cùng biết mở thở và thở đến ngay là sổ cái quán. Bởi vì thầy đã thấy rõ, nếu mình nhớ hơi thở, nhớ cái số thì nó không nhớ chuyện khác. Đó là cũng một phương tiện để chỉ, nhưng mà thầy không có dùng cái quán gì. Rồi từ hơi thở mình đã làm hai việc, đếm và theo. Rồi qua chặng thứ hai là chỉ còn theo mà không đếm. Còn cái người mà muốn đi thẳng và thiền tâm thì thầy dạy là phải nhìn lại từng cái niệm khởi của mình. Nếu thấy niệm khởi thì buông, đừng theo. Mà cái đó không phải chỉ trong đề ngồi thiền, mà đi làm cái gì ở trường hợp nào, cái làm thì chỉ là làm, còn khó niệm khởi là phải đừng theo. Đó là hai trường hợp gì?
Kính bạch thầy nghe dễ thương
ha. Tôi biết thì tôi nói
thôi. It seems that you have been experiencing the suffering almost 30 years ago. And I'm wondering how one can create favorable conditions so that one can recognize the source of the suffering. And I'm talking about being able to transform the mindset or in a store of consciousness. My experience has been that it has been almost a matter of chance that conditions become favorable enough for the memories to arise in the present moment. Can you give any helpful suggestions on how to become aware of the sources of suffering that have occurred many, many years ago?
Có từ quá khứ cho nên mình không có thể biết, mà đã không có thể biết thì chỉ có giải trừ nó trong khi nó hiện có mặt. Chứ khi nó chưa có mặt nó còn ảnh ở trong đó thì mình bó tay, vì có biết đâu mà trừ. Rồi khi nó có mặt thì mình phải giải nó bằng nhiều lối, hoặc là mình biết nó là những cái nội kết nguy hiểm, theo nó là tạo nghiệp luân hồi, mình phải ráng mà thắng nó, buông nó. Còn cái thứ hai nữa là khi nội kết nó khởi lên, mình phải thấy nó là cái huyễn hóa không thật. Bởi vì khi ẩn khi hiện, nếu nó thật thì lúc nào cũng hiện hữu, mà khi nó có khi nó không, biết nó không thật thì nó sẽ giảm nhẹ. Chứ đa số chúng ta có những vấn đề là quan trọng một điều gì thì cái điều đó khó mà quên, còn mình xem thường nó thì nó rất dễ quên. Bởi vậy cho nên những nỗi kết mà mình buông không được thì phải quán nó là hư dối, không thật, để xác định rõ vậy thì lần lần nó sẽ giảm. Dù nó có sức mạnh lôi mình đi, nhưng mà mình quán mạnh chút nữa thì nó sẽ tan, chứ không sao hết. Thực ra đã là tu thì không ai dám tự hào là mình không có nội kết. Ai cũng có, hoặc là sâu dày, hoặc là mỏng yếu. Nếu trên đường tu của mình nó đã nhiều lần, nhiều đời thì những cái nội kết nó yếu hơn, còn mới một lần thì nội kết nó rất mạnh. nhưng mà cái khả năng để diệt trừ nó thì không gì hơn là phải đừng chấp nhận bằng cách không theo nó, hoặc bằng cách quán chiếu thấy rõ nó là hư dối không thiệt, thì từ từ nó có thể giảm. Đó là cái ý để làm sao cho nó tiêu diệt đó.
Với thầy Hùng Tả, được cái ơn của thầy vô cùng, thầy chỉ cho biết được là tại cái tâm thức nó lang thang vậy chứ còn thực sự đang ở trong nhà, do đó mà cái ơn đó là không biết nói chi cho hết. Một lần khác khi mà đi xa đó thì có đến trình thưa với thầy để hỏi một cái cách để mà sống, thì nói ví dụ như là đã thấy và bắt được con trâu rồi, bây giờ không biết làm sao giữ nó, thì có khi nó cũng yên ổn mà có khi nó cũng hoang tàn lắm, thì thầy có dặn là đừng cho ăn lúa mạ người, lấy cái đó mà sống, thì tính với thầy là trong nhiều năm tương đối là nó cũng dễ thương. Cái con trâu đó bây giờ nó cũng mập mạnh, nó tốt, biết đi tìm những cái cỏ non cỏ thơm nó ăn, nó đỡ rồi bắt nó làm việc thì kính với thầy là cũng chút đỉnh, kéo xe kéo cổ cài bừa này nọ chút đỉnh được. Có lúc nó bay lên trời được, có lúc nó lặn xuống nước được, lâu lâu nó rống lên tiếng rống của con sư tử được, nhưng mà khi quay lại nhìn thiệt đó thì cái đuôi của nó dài quá nó mắc kẹt, gần như là đầu nó qua rồi, sừng nó qua rồi, thân mình nó qua được hết, cái mông to tổ bố nó không qua được mà cái đuôi nó còn rất là dài. Thì con xin hỏi là có một cái cách gì đó, một kiếm một đoạn mà đứt được cái đuôi?
Lấy kiếm kiếm để chặt cái
thank you. Việc sẽ làm thời tiết mời thôi nói chuyện thăm viên với thực tử. Thì thực ra tôi đi tôi không có mang đề tài nào ra hết. Thì tới đâu thì tùy linh động với thực tử. Muốn hiểu cái gì thì tôi cũng nói với ấy, chứ giờ tôi chưa có đề tài sẵn. Sao quý vị ở đây không hiểu cái gì? Muốn chúng tôi nói cái gì? Có nghĩa là soi sáng lại chính mình. Như quý vị thường đọc kinh sách Phật thấy tất cả kinh Phật, mỗi bài kinh đều dạy chúng ta soi sáng lại chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì con người nó quen cái khói, lúc nào cũng phóng ra ngoài. Mắt thì đuổi theo sắc, tai thì đuổi theo tiếng, ngửi mũi thì đuổi theo mùi, lưỡi thì đuổi theo vị, thân thì đuổi theo cái sức giả, luôn luôn là phóng ra ngoài. Mà phóng ra ngoài thì bị từ chuyên môn gọi là sáu trần hay là ngũ trần nó chi phối, nó lôi cuốn. Bởi vì mình đuổi theo nó thì tất nhiên nó có khả năng dẫn mình đi. Vì vậy mà càng chạy ra ngoài lại càng quên mất mình. Cái bệnh này là cái bệnh chung của nhân loại, chứ không phải riêng một cá nhân nào. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm sao để thỏa mãn được sự đòi hỏi của mắt, đòi hỏi của tai, của mũi, lưỡi, thân. Muốn thỏa mãn những đòi hỏi đó thì quý vị nghĩ đời chúng ta phải nhọc nhằn đến mức nào nó mới thỏa mãn được. Tôi nói ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ chúng ta muốn được thỏa mãn về con mắt thì ngoài cái hình sắc, nếu hình sắc nào chúng ta thấy nó đẹp thì chúng ta thích. Nhưng mà nếu hình sắc nó cứ chán chường ở mắt chúng ta hoài thì lúc sau sẽ thế nào? Sẽ chán, rồi muốn cái đẹp khác. Cứ vậy, cái đẹp này nhìn rồi chán, tìm cái đẹp khác, đẹp khác nhìn rồi chán, tìm cái đẹp khác. Như vậy suốt một đời mình làm cho con mắt thỏa mãn được chưa? Đó là cái con mắt. Lỗ tai chúng ta cũng vậy, nó thích những âm thanh hay, những lời tán tụng cho em, mà rồi chúng ta được nghe hoài không? Nếu trong tai chúng ta mà cứ được nghe những cái hay, cái lời vừa ý, thích theo cái mong mỏi của mình, thì chắc chúng ta hết lòng ăn gì được. Cứ hết rạp hát này, hết rạp hát nọ, hết những cái cuộc, những cái trò chơi này, cái trò chơi kia để cho con lỗ tai nó thỏa mãn. Thì như vậy muốn thỏa mãn lỗ tai thì chúng ta cũng không thể làm được. Rồi thỏa mãn lỗ mũi, nói gần nhỏ nhất là thỏa mãn cái lưỡi. Cái lưỡi của quý vị có thỏa mãn không? Nếu cái gì mình thích, mình muốn tìm để được nếm vị của nó, nhưng mà được nếm cái này rồi thì nghe nói cái nào ngon hơn thì cũng muốn thích nữa. Rồi thích rồi cứ như vậy tìm cái gì lạ, cái gì ngon mà cho thỏa mãn cái lưỡi thì chắc mồ hôi nước mắt mình cũng khá tốn khá nhiều rồi. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, thỏa mãn cái lưỡi được mình có bệnh không? Như vậy thì càng thỏa mãn nó lại càng khổ cho mình, tốn hao tiền của sức lực, rồi lại sanh bệnh hoạn, thì như vậy cũng không thỏa mãn được nữa. Do đó cho nên trong nhà Phật thấy cái bệnh của con người là cái bệnh phóng tâm ra ngoài, đuổi theo ngoại cảnh. Bởi đuổi theo ngoại cảnh cho nên quên mất mình. Có thể như hiện nay chúng ta có những cái tìm kiếm, như là muốn nghiên cứu các cái hành tinh ở phương xa, biết cho đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái gần nhất là mình biết được chưa? Cái gần nhất mình không biết, mà muốn biết tất cả cái xa đó thì cái biết đó nó có cụ thể, nó có thiết yếu hay không? Tôi thường ví dụ, tôi nói rằng ở trong nhà mình con cái cha mẹ cuộc sống thế nào mình không cần biết, mà biết việc hàng xóm, biết việc nước này nước kia, bên đông bên tây, thì như vậy cái người đó có thực tế được. Thì cái quan trọng tối thượng là con người mình, mà thực tình mình chưa biết nó, chưa biết mình mà lại muốn biết tất cả cái mà, đó là cái bệnh. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật bắt buộc chúng ta phải biết mình trước. Tất cả cái khả năng tìm kiếm, thay vì tìm kiếm ở bên ngoài, chúng ta phải tìm kiếm là bản thân chúng ta. Chúng ta là cái gì mà chúng ta đòi được thụ hưởng, được thỏa mãn? Nếu nói chúng ta là cái thân này, là phần xác thịt, thì chúng ta lo tìm kiếm để được thỏa mãn thân xác thịt. Thử hỏi thân xác thịt được thỏa mãn mà nó còn tồn tại hay rồi nó phải mất? Chẳng lẽ mình lo tìm kiếm để cho thỏa mãn nó, rồi một ngày kia nó phải hoài, thì thỏa mãn để làm gì? Nếu thỏa mãn nó mà nó còn lâu dài thì mình cũng ráng nỗ lực để lo cho nó. Nhưng mà thỏa mãn rồi nó sẽ bại hoại, thì cái công mình lo mấy chục năm rốt cuộc là kết quả thành cái gì? Thật là công giả tràng, phải không? Đó là một cái điều tôi thấy thật là đáng ngại cho con người. Rồi cái thứ hai nữa, trong con người mình thì chúng ta không nghĩ tới cái thỏa mãn của thể xác, nhưng mà con người lại muốn thỏa mãn về tinh thần, tức là ý thức của mình. Mình muốn mình nghĩ cái gì thì ai cũng tán thành, mình suy tính cái gì mọi người đều khen ngợi. Những cái mình nghĩ, những cái mình hiểu, mình muốn tất cả đều là phải tán thán, phải chấp nhận. Nhưng mà quý vị thấy cái muốn nó được không? Có nhiều khi trong gia đình hai vợ chồng mà ý kiến của chồng, ý kiến của vợ nó có đồng ý 100% với nhau không? Chắc không, phải không? Nó là được nhiều lắm là 70-80%, còn có 20-30% khác nó là sai biệt. Như vậy thì chúng ta đòi được thỏa mãn cái phần ý thức mong muốn của mình thì có thỏa mãn được không? Nếu thỏa mãn thì từ thế gian gọi là độc tài, cái thằng mất người ta theo biết mình. Và tôi nhớ trong kinh A Hàm có một đoạn Phật dạy thế này: Phật nói người biết tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ điều gì chỉ nói với mọi người rằng đây là cái điều tôi nghĩ, đây là cái suy tính của tôi. Như vậy đó là tôn trọng chân lý. Còn nếu mình nghĩ cái gì thì bảo là tôi nghĩ đó là đúng, ai nghĩ khác đó là sai, đó là không biết tôn trọng chân lý. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta đang tôn trọng chân lý hay là chúng ta không tôn trọng chân lý? Chắc đa số đều không tôn trọng chân lý, bắt người ta nghĩ, bắt người ta thừa nhận cái gì mình nghĩ, chứ ít có ai nói rằng cái đó là cái nghĩ của tôi. Tôi nghĩ như vậy nhưng người khác họ cũng có quyền nghĩ khác, mà cái nghĩ mình có bảo đảm trúng 100% đâu, phải không? Ngày nay mình nghĩ thấy nó như là phải, nhưng mà ngày mai qua những cái lời giảng dạy của ông chị thầy hoặc đọc những quyển sách gì hay, thì mình kiểm nghiệm lại cái nghĩ của mình thật. Thì như vậy thì cái nghĩ của mình không phải là chân lý mà bắt người ta phải theo mình, thì đó là không biết tôn trọng chân lý. Thì như vậy đứng về mặt tinh thần, chúng ta muốn thỏa mãn cũng không thể thỏa mãn được. Thì như vậy thì hai phần thể xác và tinh thần chúng ta đều không thỏa mãn hết, phải không? Mà bây giờ nếu chúng ta đòi hỏi phải thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần thì chúng ta vui hay là khổ? Chắc là khổ dài dài, phải không? Hết cái khổ này tới cái khổ nọ. Đó là người không biết đạo, không biết tôn. Bây giờ đây chúng ta phải xét lại coi nơi mình là cái gì. Thì tôi chỉ giải thích một cách đơn giản, trước là đứng về mặt thể xác, mình đặt câu hỏi thể xác này có thực là mình chưa, thì quý vị trả lời dùm tôi có thực hay chưa. Nếu là thực mình á, thì cái đó phải có điều kiện nó là tự tồn tại, phải không? Tự tồn tại là một, hai là nó phải mãi mãi lâu dài. Phải lâu dài, phải tự tồn tại, nhưng mà hai điều kiện đó không có. Nhưng bây giờ có người hỏi quý vị, hỏi thân của quý vị là thật hay giả, thì quý vị sẽ trả lời sao? Chắc hầu hết nó thật 100%, thấy không? Nếu nó giả thì ta cứ nói là mình tưởng tượng. Cái thân như vậy nặng tới mấy chục ký mà nó giả, giả sao được, phải không? Nhưng mà giả sử tôi nói giả, quý vị có chấp nhận không? Chắc hơi khó. Chấp nhận là trên lý trí thì chấp nhận, mà trên thực tế thì rất là khó. Bây giờ tôi chỉ phân tích đơn giản như trong nhà Phật chia thân này ra là tứ đại và bốn cái thứ lớn: đất, nước, lửa, gió. Phần cứng chắc của thân gọi đó là đất. Phần ướt nước của thân thì gọi đó là nước. Phần động của thân gọi đó là gió. Phần ấm của thân thì gọi đó là lửa. Thì chúng ta tuy phân tích nó nhiều trăm ngàn thứ, nhưng mà rốt cuộc không ngoài bốn thứ căn bản đó: đất, nước, gió, lửa. Ở nơi con người ai cũng đủ. Nếu thiếu một trong bốn cái đó, mình sống thì chết, chắc không sống, phải không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, bốn chất đó nó tự có trong này rồi nó tồn tại mãi, phải sợ. Nếu nó tự có mà tồn tại mãi thì nó thiệt cũng được đi, nhưng mà không phải vậy. Nhà Phật chia nó là bên ngoài gọi là tứ đại bên ngoài, còn bên trong là thần tứ đại bên trong. Hai cái đó trong ngoài nó hỗ trợ nhau, nó giúp đỡ nhau thì mới sống. Nếu có bên trong mà thiếu bên ngoài hỗ trợ thì nó cũng không sống được. Bây giờ như chúng ta hàng ngày nói mình ăn, nói mình uống, thì cái đó là thịt mình ăn, thịt mình uống thôi. Vì gì trong khi thiếu nước thì mình cảm thấy khát nước, thì ngửa một tách nước đem vô. Rồi nó tồn tại không? Vô rồi nó thải ra. Thiếu đất đem đến miệng vô, rồi tồn tại không? Rồi ngửa là thải ra. Rồi gần nhất là tôi xin hỏi tất cả quý vị, hiện giờ lỗ mũi chúng ta đang làm gì? Thở nghĩa là làm gì? Làm mượn cái không khí bên ngoài. Hít vô. Rồi sao nữa? Rồi trả ra. Phải không? Hít vô là mượn, thả ra là trả. Có cái nào mượn mà không trả không? Mượn trả, mượn trả. Mà nếu trả mà không mượn lại thì sao? Trả mà không mượn là chết. Thì như vậy thì cái sự sống của mình chúng ta nói là thiệt, là thiệt thì khỏi mượn, mà mượn trả nói thiệt được không? Bởi vậy nên tôi thường nói chúng ta si mê những cái vai mượn mà chúng nó là thiệt. Nên tôi thường dùng cái ví dụ, tôi nói như mình kết một cái nhà trống, rồi đi hàng xóm mượn bàn ghế tủ về trưng bày ở trong nhà. Có ai tới hỏi những cái đồ này ở đâu có, của chủ nhà hay là của mượn, thì mình nói sao đúng? Thì của mượn, nói của mượn đó là đúng. Còn nếu mượn nó của tôi thì đó là đúng hay sai? Như vậy thì thân này hiện còn là mượn hay là của nó thiệt? Mượn là không phải của mình, mà không của mình nó thiệt mình được không? Nó thiệt mình đó là hơi nhanh được một chút rồi. Không phải của mình, nó của mình. Mà nếu của mình thì phải mượn. Mượn là không phải của mình. Như vậy mà quý vị kiểm lại một phát, cả nhà chỉ mượn rồi trả. Một cuộc đời của mình từ bé cho tới già làm cái chuyện đó thôi, mượn trả, mượn trả không dừng. Mà cứ nói mình thiệt, gần nhất là mới hít cái không khí ở ngoài trời đất đa vô, vô rồi cái thả ra cái hơi của tôi thôi. Phải không? Mượn chưa đầy một phút nữa mà nặng lực của tôi. Rồi mượn một tách nữa, chừng nửa giờ, một giờ sau trả thì cũng là của tôi nữa. Phải không? Thì như vậy cái gì qua mình cái mình nhận là mình đó. Mà không ngờ đó là cái mượn cho cái thật mình. Mà nếu nói mượn, nhờ mượn mà mình có tồn tại, thì cái tồn tại này nó giả được không? Nó giả là đúng mà không ai chịu. Chỉ cần thấy nó là giả thì quý vị giảm biết bao nhiêu là nó khổ. Thấy không? Thân này chỉ là một cuộc sống vay mượn thì có gì quan trọng mà chấp đẹp, chấp xấu, chấp khen, chấp chê, rồi đủ thứ phiền não. Phải không? Nghĩa là thấy rõ mình một chút ấy, thì bao nhiêu phiền não mình buông cái nhẹ nhàng. Còn tại mình không thấy rõ, không phải thực mà cứ tưởng là thực, không phải thực mà tưởng là thực. Nhà Phật gọi đó là si mê. Phải không? Mà ai ở đây có dám dỗ ngực xin tôi là kẻ si mê không? Phải không? Lỡ ai mà nói mình si mê thì nổi cơn phẫn nộ liền. Phải không? Thì như vậy thì chúng ta sao? Quý vị thật tưởng tượng lại, sở dĩ chúng ta không có nhìn lại mình, cho nên không tự biết mình, mà cứ lo biết ở ngoài không. Rồi nào danh vọng, rồi tài sắc có đủ thứ, cho nên quên mình, mà nhớ cái ngoài không, mà quên mình. Bởi vậy cho nên chừng nào cái gì chúng ta muốn được mà người khác giật đi thì nổi sân thù hằn. Còn cái gì chúng ta chán chê nó mà bắt mình hãy nhận thì bực bội khó chịu. Thì do đó cho nên là cả ngày sống như phiền não. Và bây giờ mình biết rõ mình là không thiệt, đã không thiệt thì những cái được cái mất bên ngoài chỉ là trò chơi, phải không? Không gì là quan trọng hết. Thì chúng ta buông cái gì à, nhẹ nhàng, không có gì khó hết. Đó là tôi nói cái bước số 1 rất là cạn kệ. Chúng ta tìm lại mình, biết mình là cái gì, mà tìm lại để biết rõ mình đó là phản quan cái gì. Phải không? Xoay ánh sáng, xoay lại mình để coi cái phần mình nó thiệt hay là giả, nó là cái gì. Thì như vậy quý vị soi lại cái thân này, quý vị đã thấy rõ nó không thiệt rồi. Mà khi thấy rõ không thiệt, quý vị có tu chưa? Thì đó là tu rồi. Người ta cứ tưởng tu là tụng kinh cho nhiều, gõ mõ cho hay, lạ thật cho lắm thì mới tu. Mà không ngờ chính mình biết rõ mình là cái gì, là cái mình đã tu. Bởi vậy cho nên cái phản quan là phải biết lại mình. Mà biết lại mình thì luôn luôn phải có quán chiếu lại, thấy mình từng phút từng giây đang chạy ra ngoài hay đang sống hiện tại mình, nơi mình. Đó là tôi mới nói về phần thân. Bây giờ nói tới cái phần tâm. Đó. Thưa quý vị, tất cả chúng ta ai cũng nghĩ rằng cái mình suy nghĩ, cái đó là tâm của mình. Thưa phải vậy không? Tôi suy nghĩ thế này, tôi tưởng tượng thế kia, tất cả cái nghĩ, cái tưởng đều nói đó là tôi. Tôi tức là mình. Nhưng mà xin đặt câu hỏi là cái nghĩ, cái tưởng nó là một cái mãi mãi từ khi có mặt mình cho tới ngày mình bị quải đi, nó như vậy mãi hay là nó đổi thay như trong chốc? Nếu nó đổi thay như trong chốc, chợt nghĩ phải rồi tôi qua nghĩ quế, chợt nghĩ tốt thì nhảy vào nghĩ xấu, nó luôn luôn đổi thay. Rồi có khi thì nghĩ, có khi thì dừng. Thì như vậy đó, cái nghĩ đó nếu là mình là một hay mình là nhiều? Khi nghĩ phải là mình thì khi nghĩ quế là ai? Phải không? Như vậy thì mới thấy cái nghĩ đó nó chấp là mình, có đúng chưa? Nó trong ngàn thứ nghĩ mà mình nó phải là trong ngàn thứ. Có ai nói tôi là trong ngàn thứ không? À, tôi là tôi chứ không phải trong ngàn thứ. Thì như vậy cái nghĩ trong ngàn thứ cho là tôi á, thì quý vị nghĩ đúng chưa? Chắc chưa đúng, phải không? Mà cái nghĩ chưa hẳn là tôi. Tôi khẳng định rằng cái nghĩ không phải là mình, mà cũng không phải rời mình. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có khi nào quý vị ngồi tĩnh tâm 1-2 phút không nghĩ gì hết? Nếu cái nghĩ là tôi á, thì khi không nghĩ gì hết á thì tôi đâu mất tôi rồi sao? Phải không? Đó. Rồi chính trong khi quý vị đang suy nghĩ lăn xăng lộn xộn đó, quý vị có biết mình đang suy nghĩ không? Biết không? Biết chứ. Có ai hỏi chị đang làm gì ngồi đó thì trả lời tôi đang suy nghĩ vấn đề này. Phải không? Như vậy thì khi mình suy nghĩ thì mình biết có suy nghĩ. Khi không suy nghĩ thì biết lúc này không suy nghĩ. Phải không? Như vậy thì cái suy nghĩ là cái đối tượng bị mình biết, chứ không phải là mình. Vậy đó mà 100.000 người đều thừa nhận cái đó là mình. Quý vị nghĩ đáng thương không? Nếu cái suy nghĩ là mình á, thì mình không có biết. Khi nó có suy nghĩ thì nó có mình. Lúc mình nó dừng suy nghĩ là lúc đó mất mình rồi, phải không? Nhưng là lúc không suy nghĩ mình biết. 2 phút rồi tôi ngồi yên không có suy nghĩ đó. Còn hiện giờ tôi đang suy nghĩ vấn đề gì? Thì như vậy cái suy nghĩ là cái bị mình biết, cái không suy nghĩ cũng bị mình biết. Cho nên nói chỗ này tôi hay dùng một ví dụ. Cho nên như tôi ngồi ở trong cái tháp một mình, có Phật tử tới nói chuyện thăm hỏi, thì tôi biết lúc này có Phật tử tới thăm hỏi. Mà Phật tử tới thăm hỏi là khách, tôi là chủ biết Phật tử. Lát nữa Phật tử đi về hết, tôi biết lúc này không có khách. Biết có khách, biết không khách là ai biết? Chủ biết, phải không? Như vậy thì biết có suy nghĩ và biết không suy nghĩ là ai biết? Vậy mà mình không biết cái mình đó, mà chỉ biết cái mình suy nghĩ này. Quý vị thấy đang thương không? Đó là cái mất mình. Như vậy thì chỉ 2 cái điều đó thì quý vị thấy nó có hiện rõ cái si mê của mình chưa? Mà si mê đó không phải cá nhân mà tập thể, phải không? Đó là hầu hết đều si mê như vậy. Bởi vậy nên trong nhà Phật, Phật không cho mình si mê, mắt mình phải giác, phải thấy được cái gì thật mình, tìm cho ra, nhận cho rõ các thực và các không thực mình. Đó, tôi nói dài dòng như vậy đó, rồi mới trở lại cái câu của thượng sư về mới hỏi. Như vậy thì tất cả cái đường lối tu của đạo Phật là quay lại để nhìn nó mình, chạy ra ngoài mà nhìn lên mình để rồi thấu suốt được con người mình là cái gì. Thì mọi phương tiện quay lên mình đó tôi gọi là phản quan, tức là soi cái ánh sáng nó chiếu rọi mình. Thì như vậy ở đây thầy dạy cho quý vị phải theo thở, nhớ hơi thở, rồi nhớ hành động của mình, đừng nhớ cái gì bên ngoài. Thì có phải là chặn đứng không cho quý vị phóng ra ngoài không? Đó là chặn đứng không cho mình chạy ra ngoài. Mà nếu nhớ lại những cái hành động của mình, nhớ hơi thở mình, tức là so sát lên từ cái nhớ đó, rồi quý vị không có bị cái ngoại cảnh chi phối lôi cuốn, thì lâu ngày tâm quý vị yên tĩnh thì nó bừng sáng và thấy cái mình chân thật. Đó là thiền, đó là ngộ đạo, là sáng đạo. Vì như vậy thì cái tu đó là tu thiền. Thiền tức là soi lại mình chứ không chạy ra ngoài. Cho nên quý vị nhớ hình ảnh Đức Phật Thích Ca khi Ngài ngồi tu với cội Bồ Đề, lúc đó là Ngài làm gì? Soi sáng cho mình. Mà từ soi sáng tâm nó an tịnh, càng an tịnh càng sáng. Mà sáng rồi Ngài có cái ngộ đạo, Ngài mới thấy được cái lẽ thật của con người. Thì đó là Ngài giác ngộ. Mà từ cái giác ngộ đó rồi Ngài mới đi dạy được mọi người. Thì như vậy đó là hình ảnh Đức Phật đang thực hành phản quan mà thành công. Thì giờ mình để tử Phật cũng phải làm điều đó, cũng phải phản quan lên mình. Và từ cái phản quan đó, quý vị sẽ dừng bớt cái loạn tưởng. Loạn tưởng không còn thì trí quý vị tự sáng lên. Thì cái sáng lên nó không biết bao lâu, không biết lúc nào, không ai biết trước được. Nhưng mà lúc nào cái sự phản quan mình được có sức mạnh, mà nhà Phật dùng chỉ gọi là đạo lực đó, có cái sức mạnh của đạo rồi, thì bỗng nhiên nó sẽ sáng lên. Như vậy thì ở đây Thầy dạy cho quý vị một lối phản quan bằng theo dõi hơi thở, bằng theo dõi hành động. Thì chúng tôi cũng gọi phản quan. Phản quan bằng cách làm cái gì biết mình làm cái đó thì cũng thế thôi. Nhưng mà có cái khác là tôi dùng hơi thở ít, tôi chỉ thấy vừa muốn chạy theo cái gì đó, bây giờ sẽ chạy, nghĩa là nhìn lên mình từng cái tâm niệm. Bởi vì tôi ở tại các nước Á Đông, cái trừu tượng nói người ta hiểu, còn ở nước Tây Phương mà nói trừu tượng dòm lên mình không biết dòm cái gì nên hình được ta không hiểu. Thì Thầy đang phải dùng phương tiện có hình thức để cho quý vị hiểu cho dễ. Còn tôi thì ở nhà nói sao cũng hiểu hết. Vậy mà tôi phải cho nhìn lại thẳng mình. Thì khi mà nhìn thẳng mình rồi thì những tâm niệm đó mình thấy thì mình không bị để thuộc cho nó, là làm lành những suy giảm. Thì lúc nào đó nó dễ nhẹ, nó yên thì trí nó phát. Cho nên tôi thấy trong nhà Phật dạy quá rõ, muốn được có trí tuệ thì trước phải giữ giới. Giới tức là cái đạo đức ngăn cấm, đừng hạn chế đó, cái phóng ra đó. Ví dụ như vậy, không được sát sanh thì tức như ai có làm buồn gì đó mình cũng thôi bỏ qua, không quan trọng. Chúng ta sống mấy chục năm rồi ai cũng đi, cứ giữ hoài được đâu mà thù hằn chi, thôi thì bỏ qua. Còn nếu mà mình muốn trả thù, muốn giết người thì đó là bao nhiêu cái rối rắm nó xảy ra. Như vậy thì mình bỏ qua thì không, nó yên, nó không sắp sanh, rồi không trộm cắp, như vậy không mua đồ cái này cái kia. Còn thấy của người ta cái mình muốn được thì mua đồ thì nó đâu có yếu, cứ chạy hoài. Bây giờ mình dừng không được cái đó thì tâm mình bớt. Rồi không tà dâm thì đôi cái chuyện nam nữ thì mình thấy nó hạn chế lại, mà hạn chế lại thì nó đâu có chuyện nào. Còn bây giờ bao nhiêu gia đình tan nát thì cũng ta không hạn chế đó. Rồi thương rước rồi hết thương, hết thương rồi đi nghỉ, rồi thương người khác, cứ vậy mà đổi đi đổi lại hoài. Rồi con cái không còn người để nương tựa thì đó là làm khổ cho mình, làm khổ cho người. Thì quý vị nó thấy rõ là chỉ những cái lời Phật dạy Phật dạy mình đó là bắt mình phải hạn chế, đừng có chạy ra ngoài để trở lại với mình. Nhưng mà đó mới là cái cảnh đầu, cho nên giữ giới mới là cảnh đầu. Rồi cái kế đó mới là đỉnh. Đỉnh đó là tức là đi thẳng từng cái hơi thở, từng cái tâm niệm. Rồi cái từ cái đỉnh đó nó phát ra trí huệ sáng. Thì giới định tuệ là ba môn học mà Phật dạy người xuất gia tại gia cũng phải ráng học để tu như vậy. Thì như vậy cái tinh thần phản quan đó, nhìn cho kỹ thì pháp nào của Phật dạy cũng đều hướng về phản lai tự kỷ, tức là chính mình, soi sáng chính mình. Nhờ soi sáng chính mình cho nên phiền não nhẹ. Còn nếu mình phóng tâm đuổi theo sáu trần hay là năm trần đó mà càng đuổi theo thì phiền não càng nhiều. Dù cho được chất đầy kho nhưng mà rồi cũng phiền não, chứ không có gì hết phiền não. Chỉ có soi sáng mình, biết rõ mình, biết mình thì biết được người. Mình không thiệt thì biết người cũng không thiệt, mà mình không thiệt người không thiệt, tranh nhau trên thua làm cái gì, tại đâu thì không chuyện gì bỏ qua. Còn mình không thiệt người không thiệt, dành cái nhiều để làm gì, thì đó có của mình, trao đã giúp đỡ nhau. Thì như vậy từ cái thấy đúng như thật rồi mới có thông từ bi thương người giúp đỡ, nó thông cảm nhau. Còn nếu mà chỉ nghĩ cái được về mình thì không bao giờ thương, vì nếu mình được thì người khác sẽ mất, thì sát phạt nhau mãi mãi không gì đó. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu của đạo Phật, có nhiều người nó tu thương lâu quá mà sao phiền não không hết, hết sao được cái phóng chạy ra ngoài, tuy tu mà muốn được nhiều không à, tuy tu mà thấy mình thiệt 100% thì làm sao mà hết phiền não. Cho nên rồi quý vị mới thấy cái chủ trương đạo Phật là vô ngã đó, là thấy rõ cái thân này và cái suy nghĩ vọng tưởng không phải thiệt mình, không phải chủ thể, đừng có lầm nó. Thì quý vị nhận thấy hiểu vậy thì lâu ngày thì quý vị thấy cái tu có hiệu nghiệm vô cùng, lòng mình thư thái an nhàn, một ngày sống là một ngày vui chứ không có khổ. Giả sử mình không có dư giả, chỉ đủ ăn đủ mặc thôi cũng cảm thấy vui. Còn bây giờ không biết tu, muốn được tất cả cái gì mình muốn thì càng được càng muốn nữa, muốn là suốt đời, mà càng muốn là càng khổ. Phải, nghĩa là khi muốn thì chúng mình phải mưu đồ, phải tính toán. Muốn mà bị ai chặn lại không cho mình được thì mình nổi tức, nổi sân lên rồi sát phạt nhau. Như vậy thì cái dòng đau khổ không có ngày cùng. Nên nhà Phật dạy chúng ta phải sáng suốt, phải thấy rõ mình cái đó, rồi mọi việc bên ngoài sẽ biết sao. Biết sao rồi chúng ta thông cảm, chúng ta chia sẻ, chúng ta thương yêu nhau. Còn nếu chỉ nói ra ngoài không thì không có tình thương và cũng không có sự thông cảm. Đó là cái gốc của khổ đau. Nói như đó quý vị nhớ chưa? Mình hiểu rồi, hơn hết ít mình nhớ ra. Nói nhiều quá không nhớ cũng vậy. Bao nhiêu đó quý vị biết tu rồi tôi thấy cũng là tốt lắm rồi. Thôi hôm nay gặp tất cả quý vị, tôi xin có ít lời nhắc nhở thì thôi. Thế còn một bài pháp trong già mất thì giờ để khi không nhớ. Tôi mong tất cả quý vị cố gắng tu.
Chị tụng pháp thâm nhiều đạo tông linh vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền ta mong thân nghĩa xin nguyện đền tiền não xin nguyện đoàn qua buồn xây giờ tôi đã lớn, an trú bây giờ.
Phải rồi, bởi vậy nên Phật mới dạy
được thân người rất khó, một phen mất rồi tìm lại khó như con rùa mù tìm bọng cây trôi mà hiểm. Sở dĩ ai cũng tranh hơn, mà ai cũng muốn tranh hơn, cho nên rồi đủ mưu đồ, phải không? Vì vậy mà rồi mình muốn giữ đạo lý cho nó đứng đắn thì hết sức là khó, khó mà làm được, phải không? Chứ nếu khó mà thả trôi thì đó có nghĩa gì? Nên chúng ta tu là chấp nhận khó, khó để chúng ta giữ được cái đạo lý thân chính. Cuộc sống chúng ta có giá trị là một con người. Chứ còn không thì chúng ta bị cái hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta, rồi chúng ta mất nhân cách bao giờ cũng hay, thì đó là mất thân thể trở lại con người.
Sometimes I question my motivations. I feel when I do something loving kindness that it is truly coming from my heart. Or when I do something to remove suffering from another, it's compassion. Then I start to think about it and I feel very happy. Then I begin to believe that maybe I was selfish because I feel so happy. And so I begin to question, what are my real motivations? Am I doing it so that I can give loving kindness and remove suffering? Or am I doing it for myself so that I can feel very good about myself?
Anh có hỏi rằng mỗi khi con làm một cái hành động từ từ tâm thái, con làm xong rồi là cái hành động nó phát từ trong tâm lòng con, nhưng mà con làm xong thì con thấy trong lòng con hạnh phúc, có một cái niềm vui đó. Và đôi khi cho nên con tự hỏi, con biết là cái hành động từ từ tâm thái mà con làm với tất cả tấm lòng con đó, nó có phải gì có ích kỷ mà con làm thì con muốn được cái niềm vui lớn, cái hạnh phúc của con.
Người có cái tâm niệm muốn giúp đỡ kẻ khác thì gọi đó là lòng từ bi. Nhưng mà khi giúp đỡ người, mình biết rõ người đó họ đang cần mình giúp đỡ. Khi giúp đỡ họ, họ vui thì mình cũng vui. Thì như vậy cái vui đó nó không vì lợi cá nhân mình mà nhằm cái lợi cho người, người mà mình giúp. Thì nếu vì cái lợi của người mình giúp, giúp được mình vui, thì vui đó không phải là ích kỷ. Chỉ có mình làm cái gì mình cũng nói tôi làm để tôi hưởng phước, mai kia tôi sẽ sanh về chỗ tốt, thì đó là cái ích kỷ đó. Còn làm cho người được vui hết khổ, mình vui theo họ, thì cái vui đó là cái vui trong lòng từ bi, chứ không phải ích kỷ.
Ra ngoài thì trưởng thành như là chúng con thì hiểu được, nhưng còn các con trẻ trong nhà, mà nhất là trong cái nếp sống ở Âu Châu và Mỹ Châu, cái điều phóng ra ngoài đó thật là mãnh liệt, thì xin thầy soi sáng cho chúng con làm thế nào để hướng dẫn và dẫn dắt các con em để cho chúng hạn chế được trong cái điều phóng ra ngoài đó ạ. Xin cảm ơn.
Thực ra đây là một cái bệnh của xã hội, chứ không phải cá nhân. Xã hội là cái phần lớn ở bên ngoài, còn gia đình là cái phần cội gốc ở bên trong. Muốn cho con em nó bớt phóng tâm ra ngoài thì ở nhà cha mẹ phải tạo điều kiện
cho nó có cái nguồn vui trong nhà. Nó vui để gần gũi cha mẹ, nó vui được cha mẹ chỉ dạy cái gì mà nó cảm thấy vui được thì đương nhiên nó bớt chạy ra ngoài. Còn nếu ở trong nhà không có ngàn tiếng nó thì tự nhiên nó phải chạy ra ngoài, không thế nào tránh khỏi hết. Thời ngàn đầy cũng tạm đủ.